Chào tất cả các bạn, mình là Yang Tae Jin, một chàng trai cùng thiên bình. Mình sẽ đồng hành cùng các bạn trên con đường chinh phục tình chung đầy những gian truân này. Và mỗi khi cảm thấy chán nản hay tuyệt vọng, hãy nhớ rằng Yang Tae Jin luôn ở đây và chờ các bạn ghé qua.
Vậy thì với anh Tâm ạ, anh thường tìm kiếm động lực ở đâu và làm như thế nào để cái động lực đấy nó biến thành một cái tảng đá, nó là một cái sức nặng đủ sức thuyết phục để khiến anh phải hành động và phải thay đổi bản thân ngay lập tức ạ?
Động lực của anh thì mỗi khi được hỏi về động lực, anh luôn có ba ý mà anh muốn nhắc tới. Thứ nhất đó là bản thân, nhưng đây cũng là một trong cái khó lấy nhất. Tại vì các bạn biết rồi đấy, động lực từ bản thân nếu mà lấy được thì rất là mạnh, nhưng nếu không lấy, bởi vì nó khó lấy quá, không phải ai trong chúng mình cũng đủ kiên cường, đủ nhận ra là thay đổi đi. Tại vì não nói nhưng mà chân tay không nghe, không chịu dậy, bởi vì ví dụ như mùa đông này lạnh quá, không muốn chui ra cái chăn đâu. Thì động lực thứ nhất là từ bản thân. Các bạn thường có thể lấy được thông qua đâu ạ? Các bạn tự trải nhiều, tự xem nhiều, tự đi nhiều. Đôi khi các bạn đi đến những cái vùng, ví dụ như trên miền núi, các bạn nhận là ồ, hóa ra còn nhiều cái mảnh đời. Các bạn thấy là họ cố gắng, họ rất là vất vả, họ đã còn cố gắng hơn mình rất nhiều, trong khi mình có rất nhiều thứ sẵn, mình có cái cơ hội rất là lớn. Tại sao mình vẫn cứ ngồi ở đây? Tại sao mình không chịu thay đổi đi? Nhưng cái động lực thứ nhất mà anh nói từ cá nhân thì cũng không phải ai lấy được. Thành ra cái động lực số 2 cũng là một trong những động lực rất rất lớn của anh, đó là động lực từ gia đình. Động lực từ gia đình, anh cảm thấy là ai trong chúng ta cũng sẽ luôn nghĩ về gia đình khi mà các bạn cảm thấy chán nản, hay khi các bạn quyết định một cái gì lớn. Ví dụ như cuối năm 2 là khoảng thời gian mà anh rất là chết, anh định chuyển khoa cơ. Năm 2, tại vì sau 2 năm học thì kết quả của anh quá thấp. Lúc đấy anh nhớ GPA của anh chỉ có tầm 6-7 phẩy trên 10, là một con số rất thấp các bạn. Thật sự lúc đấy anh cũng không nghĩ tại sao anh có thể thấp như vậy, trong khi anh rất là chăm nhá. Anh rất rất chăm nhưng vẫn rất thấp, thành ra anh rất nản. Và sau đó anh định chuyển khoa. Nhưng nhìn lại gia đình, trong một lần về nhà thì anh vẫn nhớ như in một lần anh ngồi trước em gái anh. Và hôm đấy hai đứa cũng không phải là tâm sự deep talk gì đâu, chỉ là ngồi thôi. Hai đứa ngồi xong tự nhiên anh có nói một cái gì đó, anh không nhớ, nhưng anh có mang máng là anh kể về cái chuyện là anh vẫn đang đi làm thêm và quá trình học ở trên trường thì vẫn rất là thấp. Sau đó anh bất giác anh khóc rất là nhiều, tự nhiên ôi nước mắt lúc đấy không thể ngừng được luôn ấy. Xong anh khóc thút thít trước mặt em gái anh. Thật sự đấy là một trong cái khoảnh khắc mà làm cho anh, đến giờ anh nghĩ lại anh vẫn rất là xúc động. Tại vì sao mà lúc đấy anh khóc? Một phần là anh thấy là kiểu mình đã rất cố gắng, nó như kiểu bất lực ấy các bạn. Tức là kiểu tại sao mình cố gắng như thế rồi, mình học chăm như thế rồi, mình đi làm để đỡ đần cho bố mẹ như thế rồi mà cái kết quả nó vẫn không đạt được như ý. Tại vì sao mà lúc đấy anh phải đi làm thêm? Tại vì nhà anh lúc đó thì cũng khá là khó khăn, vẫn chưa được ổn định. Và cái tiền học của anh ấy là phải đi vay của xã, có một cái quỹ khuyến học vay của xã chứ không phải là tiền của bố mẹ anh. Cho nên lúc đấy thì các bạn thấy là đến cả tiền đi học đại học thì cũng phải đi vay. Và nếu anh mà có chuyển ngành ấy, lúc đấy anh mà có chuyển khoa ấy, thì lại quay lại học từ đầu. Vậy là tiếp tục hai cái năm học vừa rồi coi như bỏ sống sông xuống bể. Và lúc đấy anh có nghĩ đến bố mẹ anh và em gái anh. Bố mẹ anh thì đi chợ làm tiểu thương, bố mẹ anh thì 3 giờ sáng hàng ngày đều phải dậy và bắt đầu đi xe máy 70 cây số xuống Hà Nội bán hàng, và sau đó lại đi 70 cây số đi về. Anh nhận ra là hóa ra bao nhiêu lâu nay thì bố mẹ anh đã quá nỗ lực, đã quá cố gắng, cả nhà anh đều đang cố gắng như vậy mà anh chỉ có mỗi một việc là học. Và đi làm thêm thì cũng không có gì, nhưng học là một trong cái mục đích chính của anh lúc đấy. Kiểu vậy mà anh cũng không làm được thì anh nhận ra là đã đến lúc anh phải cố gắng hơn. Trước đây anh chỉ cố gắng 99% thì cái 1% cuối cùng đâu. Đúng chợ, có những lúc mình mới chỉ cố gắng đến 99%, nhưng cái 1% cuối cùng chính là cái quyết định. Thế là anh quyết tâm học chăm hơn, cố gắng gấp hơn hàng trăm hàng nghìn lần trước luôn ấy. Phải thật sự nghĩ lại lúc đấy anh có thể học đến tận từ 7 giờ tối đến 1-2 giờ đêm luôn ấy học. Tại vì lúc đấy thì ban đầu thì anh chỉ học từ vựng, học ngữ pháp học rất nhiều, học rất nhiều. Và trong lúc học thì anh có nghĩ đến gia đình, kiểu anh nghĩ là bố mẹ anh vẫn đang cố gắng và hàng bao nhiêu người ngoài kia cũng đang nỗ lực, thì tại sao mình không nỗ lực thêm một chút. Đó, đấy là trong những, một trong cái suy nghĩ của anh lúc đó. Và sau đó thì đã được đền đáp, kết quả dần một tốt hơn. Tại vì cái anh nghĩ là một trong cái mà quan trọng đó là anh nhận ra là anh thiếu cái 1% cuối cùng cố gắng. Cái 99% vừa rồi tuy nó lớn đấy, nhưng thiếu 1% thì vẫn chưa đủ, đúng chưa? Cho nên nếu các bạn mà có đang nghe podcast, các bạn thấy là nếu các bạn có đang bị mất động lực thì có thể hãy tìm động lực từ gia đình, từ bản thân của mình. Và cái động lực số 3 đó là từ những người khác, từ xã hội. Cái sự kỳ vọng của gia đình, của xã hội là rất lớn. Các bạn hãy có thể nhìn đến những cái anh chị mà giỏi hơn mình. Các bạn đừng nhìn theo cái góc độ tiêu cực. Mình cảm thấy rất may mắn vì trước kia mình nhìn các anh chị giỏi hơn, các anh chị hay đăng trên Facebook ấy, các anh chị hay đăng các thành tích ấy. Mình rất may là mình không nhìn theo cái góc độ tiêu cực là mình sẽ bị kiểu ganh tị, xong mình sẽ kiểu ghét luôn á. Rất nhiều bạn, mình nghĩ là khi họ nhìn những cái người đấy, rất nhiều bạn hay bị gato, hay bị tích cực, hay bị tiêu cực là bị nhìn kiểu ghét luôn ạ. Rồi thì unfollow luôn. May quá, thật sự rất rất là may lúc đó anh không bị peer pressure. Lúc đấy anh nhận ra là ồ, họ giỏi như vậy, vậy thì mình cũng có thể mà. Đó thì may quá, anh nhìn ra một góc độ tích cực và anh bắt đầu nỗ lực hơn. Thì cho đến giờ anh nhìn lại, anh thấy là thật sự anh phải dùng từ may mắn. Mặc dù người ta luôn nói là gì ạ, may mắn phải đi từ sự nỗ lực, tức là phải sự cố gắng thì mới có may mắn. Nhưng anh vẫn phải thấy là ở lúc đấy anh đã may vì anh đã nhìn theo một góc độ tích cực. Và cuối cùng thì cho đến giờ anh nhìn lại, anh thấy là ồ, mình cũng có thể được như họ, mình có thể làm tốt hơn họ cơ. Chỉ cần mình luôn giữ một cái thái độ tích cực và học tập, chăm chỉ, nỗ lực. Đó thì đó là một trong ba cái động lực của anh, từ bản thân, từ cá nhân mình này, từ gia đình và từ những người xung quanh, từ người khác.